thành ra tôi mới hỏi lại ông, nghiên cứu lại ông, kể tôi cho pháp, rồi để cái pháp trong pháp coi ai muốn hành hành để phá mê, bởi vì cái đó nó sâu rộng như chúng ta học người ta nhiều quá, người ta không, người ta ý lại đôi kinh Di Đà để mà sống tham sân quý vị.
Làm cái lưỡi
từng bám được từng mọi câu nữa. Ví dụ như tôi nói là
kinh Di Đà, cái kinh Lăng Nghiêm đó, chắc nghĩa rõ hơn cái kinh Lăng Nghiêm đó. Kinh Lăng Nghiêm nó không phải là phải tôn cao mới coi được, mà người nào trí thức người ta coi cũng được. Bố không lắm nhau có được nhưng kinh A Di Đà không, nhưng mà kinh A Di Đà là chánh hơn của Lăng Nghiêm, nó đi trực chỉ hơn. Còn cái kia là gián tiếp, nó lăng quá, chuyện này kia thì tới cái đạo mất thì giờ. Còn cái này nó trực chỉ, cái này Di Đà là trực chỉ, mà nói câu nào là nó kéo vô chủ nhân ông dạy căn lục trần, à luồng điển của Đức Di Đà truyền bá ngay. Cái đó là mấy ông đã làm sai chứ còn Lăng Nghiêm cho ta coi ta mở trí, nhiều khi nó hỏi ngược là thầy cũng đừng trả lời. Cái Lăng Nghiêm là phổ thông, người còn trí thức thì ta coi ta biết, nhiều khi người ta nhớ người ta hỏi ngược lại mấy ông thầy cũng mệt, ta sợ cái đó. Tu mà sách vở tao biên để lại thì để cho người sau này người ta thích coi là thích đâm thật, người ta không thích coi không bắt buộc, không có kinh nào mà cấm được hết. Chính hồi trước ông tôi còn sống cũng cấm cái này, không cho người ta coi. Bây giờ tôi họp lại với ông tôi nó không có cấm. Cái thời đại bây giờ cái văn hóa người ta tiến triển rồi, người ta biết rồi, nó cho người ta đọc. Còn hồi trước bây giờ mình cách nghĩa rất rõ ràng, phá mê. Họ không phải là để đó thờ cúng nữa. Hồi trước họ có cúng kinh A Di Đà thì họ để trên can, họ dám để trên giường. Bây giờ mình phân ra rất rõ ràng cho họ thấy từ giai đoạn một, mà như một trang nào, một chỗ nào cũng là điều dạy tu thôi. Thấy không? Thì cái này nên tới bước quy về thiên cảnh vĩnh tột, thế gian cảnh tạm thân hồn tiêu tan, tự tu kết tập mở đàn, đạo tâm xuất phát trấn an muôn bề. Quy về thiên cảnh thì vĩnh tồn, chúng ta hướng thượng đi lên. Tuy rằng sự công phu là nó khó khăn, từ cái nặng nó đi tới cái nhẹ nó càng nhẹ thêm luôn, đi lên trên thanh cao thì nó mới được đi tới cái. Nếu mà chúng ta hướng về sai thì tự nhiên thân hồn cũng phải tiêu tan. Cho nên thường thường nói cái hồn của người nó bị phân tán ra thành hoa hóa dạng vật, trung thân khổ sai phụ thủ trạm bá đau thì nó cũng khác gì cái bản thân. Nếu mà chúng ta hướng ngoại quá nhiều, tự tu kết tập, chúng ta tự tu chúng ta sửa kết tập lên trên đỉnh đầu, mở lên một con đường sáng suốt, đạo tâm xuất phát trấn an muôn bề. Đạo tâm là trung tâm bộ đầu, chúng ta phát quang lúc nhắm mắt cũng như lúc mở mắt, thì lúc đó chúng ta mới trấn an muôn bề. Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc thì chúng ta minh cảm rồi thì chúng ta mới thấy được an ninh vững chắc. Con đường chúng ta đã và đang tiến, cần phải tiến thêm. Muốn đến nơi trường cửu của phần hồn thì phải cố gắng công phu quên mình nhiên hậu mới đoạt được thanh cảnh cho nội tâm, quy về hư không và thăng tiến. Cho nên chúng ta tu ở đây chỉ có chú ý nơi bộ đầu. Tại sao bản thể tôi chỗ nào vô dụng mà không chú ý, lại buộc tôi chú ý ngay trung tâm bộ đầu? Cho nên các bạn xét kỹ lại, Đức Phật Ngài đã có hào quang và Ngài vẽ ra cái hào quang trên bộ đầu của mọi người đều có, là tượng trưng cái đó cho chúng ta thấy rằng mọi người sẽ đoạt tới một cái hào quang trên bộ đầu. Đó là sự sáng suốt, đó là một luồng thanh điển, đó là một nơi hướng về cái nơi trường cửu và bất tái sanh lại thế gian và bất diệt ở cõi thiên đàng. Cho nên các bạn có một cái ảnh hưởng rất tốt là người trước họ đã đi và chính họ đã vẽ ra những cái hình sáng suốt ở trên bộ đầu, một vòng tròn ở trên bộ đầu các bạn đều có. Cho nên những người tu ở đây tu lâu
thấy trung tim bộ đầu nó chạy sầm sầm, nó rút đi lên, cái đó lần lần sau này nó khai thông ra thì nó hòa cảm với luồng điển vũ trụ, thì trên đây nó kia nó phản quang xuống là mình tự nhiên đó là hào quang. Thì những người tu cao họ dòm họ thấy cái hào quang của mình, và những người thiêng liêng ở ngoài cái cảnh thế gian này họ dòm vô họ cũng thấy chúng ta là có hào quang. Trong lúc đó mới có sự dìu dắt ở bên trên và có thiện cảm minh tiến và dẫn giải chúng ta hàng giờ hàng phút để kiềm chế tự tu. Chúng ta không có bao giờ bỏ được, người mà đoạt tới hào quang rồi không có bỏ được cái pháp, mà người chưa có đoạt được hào quang là người còn giam hãm cái luồng thanh điển của phần hồn ở trong con tim của cha mẹ tạo, không có bước lên trung tim bộ đầu thì tự nhiên nó phải cuốn cuồng nơi thế gian. Nhiều người tu nửa chừng nói thôi tôi bỏ này, chán quá, tu hoài không đi tới đâu và không thấy cái gì hết đó. Cái đó là cái chuyện sai lầm, tự khép con tim lại. Chứ mình xét kỹ rồi, chúng ta sanh ra làm con người phải bệnh phải già phải chết, thì bây giờ chúng ta thiết gì mà còn nung nấu cái bản thể nữa, mà còn nung nấu trong cái con tim của cha mẹ tạo. Cho nên chúng ta phải tăng lực cương quyết tu để cho nó mở con tim, thì nó hòa cảm lên trung tim bộ đầu. Đó là cái nơi quật của chúng ta. À, cái duyên hống hòa 28 ở trên đó nó rút lên, nó đi lên trên, chứ nó không còn lưu lại ở thế gian nữa. Thì lúc đó chúng ta thấy càng ngày càng tươi tắn, càng ngày càng tâm hồn của chúng ta càng ngày càng vui vẻ và khoan khoái. Thì do đâu? Do sự cố gắng và cương quyết vượt qua những cái nghịch cảnh. Cũng như người bạn tôi tu tới ngày nay không thấy gì, tôi bỏ rồi một thời gian rồi cũng tiếp cũng trở lại, không thấy cái pháp gì nó có giá trị bằng cái pháp mà mình tự làm cho mình tự kiểm soát từ ly từ phút nó mới đúng mức. Còn có nhiều người lại ý lại nơi cái này, ý lại nơi cái kia, ý lại nơi cái nọ. Có nhiều người tu ở đây thời gian nói tôi đi vô ông thầy đó rồi tôi học ổng rồi ổng lãnh cái nghiệp cái nạn cho tôi. Tôi ý lại, mỗi người đều trao cái nghiệp cho ông thầy, rốt cuộc rồi ông thầy ra cái gì? Ông thầy châu, ông thầy là lãnh một tràng giang đại hải nghiệp rồi, ông thầy làm sao tiến được? Thì cái đó mình gây cái điều xấu chứ phải gây cái điều tốt cho người ta đâu. Hỏi cho ông thầy ông có cái gì giỏi hơn mình, ông cũng mắc mũi tai miệng vậy, nhưng mà ông cố gắng tu thì ông được thông cảm một cái luồng điển ở bên trên để ông xét lấy ông và ông sửa lấy ông, tự giải những sự vũ khí của nội tâm và cái tối tâm của ông biến thành cái sự sáng suốt. Thì chúng ta cũng có thể đi con đường ông đã đi và đang đi, chứ chúng ta không nên ý lại nếu tôi tu rồi tôi gửi cái nghiệp cho ông. Tôi trốn tránh cái trách nhiệm, cái gì kêu bằng cái nghiệp, cái tôi tạo ra thì tôi phải chịu, cái tôi làm sai thì tôi phải lãnh, chứ ông làm sao biết được cái chuyện của tôi. Mỗi người cũng có cái tham lam riêng biệt, một tham lam khác nhau. Cặp mắt dòm cũng tham, nghe cũng tham, ngửi cũng tham, nó nhiều cái chuyện tham khác biệt hết. Cho nên mỗi người phải tự tu tự giải mới minh cảm với mình được, chứ không nên ý lại như đạo này đạo kia đạo nọ rồi rốt cuộc làm hư mình. Chính chúng ta đã có sẵn một con đường đi sáng suốt là một cái đạo, từ nơi con tim chúng ta lên đỉnh đầu cũng là một cái chân đạo, từ đỉnh đầu liên kết lên luồng điển ở cửa trời và từ cửa trời lên trung thiên thế giới cũng là một đường đạo, từ trung thiên thế giới lên bồng lai tiên cảnh cũng là một con đường đạo, từ bồng lai tiên cảnh lên thiên không đó mới tương hội được với Đức Hắc Bì Phật. Thì lúc đó chúng ta từ trên dồn xuống thì chúng ta mới thấy cái chân đạo sáng suốt đó, do chúng ta tầm tiến chứ không phải là do ơn trên đem xuống. Nhưng mà ở bên trên thì người ta đã sắp đặt sẵn sàng, người đi trước dọn đường, người đi sau tiến tới là chỉ có hưởng không, đó kêu bằng giúp đỡ hay là đổi chúng ta tiến. Cho nên các bạn có cơ hội nên tưởng đi lên trên, không nên tưởng ở lại thế gian, không nên lên lấy sự thông minh của mình mà tổ chức một cái đạo gì ở thế gian, rốt cuộc rồi người gạt người, rồi trong cái sự nhầm lẫn lẫn nhau, rốt cuộc không có tiến bộ được. Nhiều người thông minh, có ăn học, trí thức, thấy cái pháp này hay, muốn phổ biến rộng, rồi nói thêm những chuyện mê tín nữa, thì nó càng lôi cuốn nhiều người, nhưng mà rốt cuộc không có kết quả thực tế. Cho nên các bạn tự tu, tự tiến, mỗi người đều biết là chúng ta làm chủ lấy bản thể, chúng ta làm thầy lấy ta, nhưng mà ta tìm cái ảnh hưởng ở bên ngoài để bắt chước đó mà tiến. ngày nay chúng ta là bắt chước cái đường lối của từ bi bác ái của Đức Phật, chúng ta tu, chúng ta tiến. Chúng ta không có đọc kinh, chúng ta không có học cái thuộc bài thuộc cái bài từ bi nào hết, nhưng mà chúng ta hành là tự nhiên ở trong cái nội tâm và cái tánh tình chúng ta thay đổi. Trước kia chúng ta hung hăng hay tò mò việc này việc nọ, ngày nay chúng ta tu tới đến nay, chúng ta thấy cái chuyện tò mò là một chuyện vô ích, mất thì giờ của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tự sửa, tự giải lấy mình mới là chân chánh. Cho nên các bạn có cơ hội tu nên cố gắng và cương quyết tự khắc phục lấy mình mới được, không có nên ỷ lại nữa. Cảm ơn các bạn.
Giờ nó khuất phục và nó đào hạ bất kỳ chuyện gì, chính nó phải đích thân tự tìm hiểu và tự tiến, nó mới chịu. Cho nó không có hàng phục. Mà khi nó đoạt tới bất hàng phục, tất cả lục căn lục trần phải phục nó. Nó làm chủ rồi, nó làm chủ tình hình, nó không phục. Tôi đang là người đang tìm hiểu, tôi muốn biết ông Phật là ai, tôi muốn biết Quan Âm là ai, thấy không? Tôi muốn biết những vị thánh trước kia nói hay lắm, ở trong sách tôi đã học, tôi muốn biết những vị đó hay ở chỗ nào, tôi thua ở chỗ nào, không có bao giờ chịu được. Đó mới là phần hồn được gom cái thanh điển rồi thì nó không có hàm phục bất cứ ai. Cho nên cái người tu ở đằng này là cũng như không khác gì một vị bác học ngày đêm cứ khám phá và tự sửa chữa và tự tiến, chứ không có bị ràng buộc bởi một cái chuyện mờ ám, nó không chịu. Tôi nhiều khi tôi nói cho B nghe, nói cho tất cả mọi người nghe, có nhiều người có trình độ cao họ hiểu liền, người chưa nhẹ nó họ không có phục đâu. Họ nghe ông này ông nói vậy để tôi gì tôi tu thì nằm theo thang sao đó. Ông nói vậy đúng, nó không có chịu phục, bởi cái hồn của người không có phục ai hết. Cho nên mình tu cái pháp này là mình được hoàn toàn tự do, chứ không phải là nghe theo người truyền pháp, nhưng mà tìm hiểu qua người truyền pháp nói cái đó có đúng không? Thế không? Bây giờ tôi không hiểu được, để tôi vừa tôi tu thanh tịnh 3 tháng sau thì có thể cái lời nói ông đó nó có trở lại với tôi không? Đúng như vậy, ông đã nói trước rồi. Bởi vì cái giới đó tôi chưa tới. Một ngày khi tôi tới cái giới đó là tôi minh cảm chứ có cái gì không. Cũng như hồi nào giờ chúng ta ở thôn quê, người ta nói Sài Gòn chợ Bến Thành bán đủ thứ cây trái, cái gì là không có tiền là có. Mà mình ở nhà quê mình đi ra chợ đâu có đủ thứ cây trái như vậy, mình đâu có tin, nghe là nghe. Nhưng mà một ngày kia tôi để dành tiền tôi đi xe lên tới chợ Bến Thành rồi tôi mới biết. Cái lúc đó là phải mấy tháng sau mới để dành được tiền đi xe lên. Thì bây giờ chúng ta tu đây cũng vậy, mấy tháng sau chúng ta mới gom được một luồng thanh điển, chúng ta mới minh cảm cái lời mà người mà đi trước đã nói cho mình nghe. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghe cũng không có phục. Cái nào hiểu được là hiểu, còn không hiểu để đó. Tôi sẽ tìm hiểu và thưa ông nói chứ không. Mà khi tìm hiểu được rồi là ai được? Mình đoạn. Tu là phải vậy, học là phải hỏi là phải hành, hành là phải tiến, là mình đoạn được. Thì tất cả mọi người sẽ trở về cái vị trí sáng suốt. Cái nguyên căn của nó là sáng suốt chứ không mờ ám. Nhưng mà vì nó sống ở trong cái bản thể này, nó bị sự dao động, thành nó bám ở trong đó, thành sinh ra một cái tập quán chỉ biết những sự eo hẹp mà thôi. Chứ thì thật ra cái phần hồn nó đi tới chỗ quảng đại và cao siêu, chứ nó không có đi chỗ eo hẹp. Nên, cũng như một cô gái bây giờ dồn chỉ biết có cái mặt này thôi, tha krem tránh phấn cho nó đẹp chỉ biết có bao nhiêu thôi, nhưng mà không nghĩ đến một ngày kia tôi rụng răng già rồi mấy cái này tại sao nó không đẹp nữa. Thì không nghĩ, bây giờ mình tu mình hiểu, sau này tôi sẽ rụng răng hết, tôi già như mấy bà cụ kia hết, tôi biết rồi, nhất định cái này là giả không phải cái thiệt. Mà cái thiệt của tôi không có bao giờ bị rụng răng. Và cái hồn, cái thiệt của tôi không có bị nhăn nhó, lúc nào cũng tươi tắn đẹp đẽ, môi son vui vẻ chứ không có buồn hận. Thấy không, cái bản thể này là già, là giả. Giả là không khác gì căn nhà để cho tôi tạm trú mà thôi. Cho nên tôi cố gắng rồi tôi trở về với cái thực trạng của tôi là cái hồn và cái vía đang làm chủ bản thể. Cái bản thể không có làm chủ cái vía và cái hồn, thì khi mà mình đi vô cái hồn và cái vía rồi, con người nó càng ngày càng thanh thản, nó đâu có đấu tranh với thế sự thế gian. Nếu mà chúng ta còn theo sự di động của cơ thể là cái dục tánh,
người ta nói kiểu thất tình lục dục, muốn cái này muốn cái kia muốn cái nọ đủ thứ hết, theo cái đó nó mới mệt. Mà chúng ta theo về cái phần hồn thoát ly, xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, tất cả những cái tham sân si tham muốn ở trong này mình liền thất tình lục dục bỏ đi, xả thân cầu đạo. Cái bản thể này không phải là bản thể chánh, ta đi tới cái bản thể sáng suốt hơn là điển quang đó, thì tự nhiên cái tâm ta thanh thản. Mà chúng ta còn đi, các cô kia cô mua krem Mỹ cô tha đẹp quá, tôi krem Việt Nam không đẹp, nó làm cái lẳng đẳng lao rao tung hoài không có thành cái quái gì hết. Chuyện ở bên trong mình rất lê bằng cái điển thôi. Tất cả mọi người ở đây người đi vô điển quang, không có người nào xấu hết, đừng có lo mà xấu, người nào cũng đẹp cũng tươi. Nhưng mà nếu mà còn chạy theo cái sự du động của bản thể, cái ngoại cảnh, cái mặt mũi thế gian này á, là sẽ già mà sẽ bị tan rã, làm ma làm quỷ. Bởi vì không kết tập, khi còn sống có đủ điều kiện không lo lắng cho mình, ở tương lai sau này chết xuống quần áo cũng có bận. Sau này rồi mới thấy tu, mới thấy những người bận áo rách đi lang thang như gốc cây. Tại sao? Họ thiên liên mà tại sao không có đồ tốt? Bởi vì họ không có lo cho họ, khi họ còn sống họ không có lo cho họ, thành ra lúc chết họ thiếu, họ thật phải làm con ma ngồi dưới gốc cây dưới cỏ đau khổ. Muốn ăn cái gì cũng phải dành việc mới có, mà chúng ta làm ở thế gian, còn làm con người ở thế gian cũng phải dành việc mới có ăn à. Mà làm con ma nó còn tối tâm, nó còn dành việc hư nữa, thấy không? Thì chúng ta giác ngộ tự tu tự tiến thôi đi. Tôi không có giận gì cái của thế gian trực khí, nhưng mà tôi tự bồi bổ đem lên cái thanh điển, tôi bổ túc thêm cái thanh điển ở trên dư trên. Hỏi chứ cái ly này do đâu có? Trong cái bộ óc cái con người nó nghĩ ra một cái vòng tròn, một cái ly như vậy nó mới tạo ra được. Mà làm bằng cách nào đều ở trong này có, trong này có là do đâu? Ở trên thì có, ở dưới này có. Bắt trước mà làm ra thôi, chung phải ở dưới này hay đâu. Tôi nói không có ánh sáng rọi xuống thì cây cỏ này không có màu sắc, và mọi người chúng ta không có phân biệt được ai là ai, thấy không? Thì do sự ánh sáng, những tia sáng ở trên nó đưa xuống mới phân minh thứ tự. Bây giờ chúng ta trở về cái đó thì chúng ta làm sao lại không có cái ly? Khi chúng ta muốn cái ly nó phải bay tới, chứ cần phải đi ra phố mua cho thúc tiền cái chỗ hòa bình tốt đẹp vĩnh viễn. Cho nó hỏi chưa, giờ đi coi hát bê coi cái tuồng nào hay, cái cô tiên cảnh tiên rồi thấy hay, thấy khỏe sướng sướng lắm. Mà đi coi gì cái cảnh địa ngục ngang quá sợ quá. Cho nên chúng ta đặt có hai nơi, từ lỗ đúng sắp xuống là địa ngục, từ ngay chỗ ngực kêu bằng trần gian ở thế gian không, ngay trung tâm bộ đầu chúng ta mới là liên kết với cái luồng điện của thiên đàng. Cho nên chúng ta đi tắt chỉ ngay trung tâm bộ đầu và ngay trung tâm chân mày, chỉ có hai nơi này thôi, không bất tài, không phải này. Chúng ta không theo đạo mà cũng không theo sự trường ô của địa ngục, mà chúng ta đi nơi sự thanh cao của thượng cấp. Thành ra mỗi người tu mà đi đúng như vậy đó, ở đời nhất định phải có một điều gì tốt, bởi vì nó đi trong cái đường lối từ bi hỷ xả mà loài người đang khao khát. Nó là con người có uy tín, có tình thương thì mọi người sẽ có tình thương đối với nó, thấy không? Nếu nó đi về đời nó phải lo, nó tranh đấu, nó giành giữ của từ ly, từ đồng bạc, từ các bạn, nó khổ tâm lắm. Nó ôm được 10.000 rồi nó muốn ôm 100.000, 100.000 nó muốn ôm 1.000.000, 1.000.000 nó ôm 1.000.000, hết rồi hai tay ôm không hết, cứ sợ rớt mất hoài đó, nó đau khổ rồi. Nha, còn chúng mình không, chúng ta có thanh điển là chúng ta có tiền. Tiền do đâu tạo ra? Do sự ưng thuận của các giới kết thành một sự việc, đó là tiền cái gì nữa. Mà mình minh cảm cái cơ năng quyền diệu của trời đất, kim mộc thủy hỏa thổ kích động và hoạt phản động, thì chúng ta đi tới đâu? Tại sao chúng ta không được một lời nói thanh thản và cởi mở cho thiên hạ, xây dựng và chỉ cho ta tiến tới con đường chân chánh, thì tự nhiên nó sẽ có. làm gì không có. Một con người nói cho người ta nghe và người ta nhận hiểu, nhận thức được cái đường lối, họ tự đoàn kết với họ, họ tự xây dựng lấy họ, thấy không? Thì mọi việc nó sẽ có, không bằng không. Nên tôi đã nói rằng những người tu ở đây đừng có sợ nghèo. Hồi nào giờ tôi nói tôi buôn bán, tôi ăn gian người ta, tôi buôn bán tôi thấy tôi khá. Mà từ ngày tôi theo ông Tám tu, bây giờ tôi nghe ông nói chuyện đừng có ăn gian người ta, bây giờ có tiền đi chợ buồn. Và tại sao hồi trước mình xấu, mình ăn gian, mình ăn cắp họ, mình mới có tiền đi chợ? Mà hỏi tại sao bây giờ mình đi tu rồi mình thấy cuộc đời nó giả, cái chuyện ăn cắp nó không có bền, những lương gạt của người ta nó vầy xéo cái lương tâm của mình. Mình mới đi tiếp tục tu thì phải đi cái chân chánh, mà cái chân chánh đó là cái trường cửu. Trường cửu đấy để chi? Để cho bản thể cũng được hưởng và phật hồn cũng được hưởng, đời đạo sống. Tại sao bắt tu, bắt tu một giờ là đi đúng giờ, đúng khắc. Cái khởi điểm nó đúng thì tất cả ngày nó phải đúng, mà cái khởi điểm nó sai thì tất cả ngày nó sai, thấy không? Có nhiều người nói thôi, ông nói 1 giờ với tôi, 8 giờ tôi tu, 6 giờ tôi tu rồi, 1 giờ thôi cũng có tu rồi, hôm qua có tu rồi, thôi quê. À, nhưng mà đối lại với cái người mà 1 giờ đứng đánh người ta tu á, hai người ngồi lại nói chuyện với hai cái trình độ thấy khác xa lắm. Mình thử, cái người mà 1 giờ tu với cái người 7-8 giờ tu tứ thờ, thập thờ, lung tung beng đó, mà hai người ngồi nói chuyện khác, hai cái trình độ khác. Mà cái người 1 giờ người ta nói cái gì nó dứt khoát không? Bởi vì cái quan đề ba, cái khởi điểm của nó đúng thì tất nhiên nó chiếu rọi cái gì nó cũng phải đúng. Nó dồn cái nó rét lên cái nó biết rồi à, nó điều chỉnh một chút thì nó biết đối phương sai hay chỗ nào. Cho nên cái khởi điểm sai thì cả ngày nó đều sai và tương lai nó sai, tiền kiếp chúng ta sai, kiếp này chúng ta sẽ sai. Cho nên cái sai này chúng ta đã chấp nhận, những người tu về điển lần này thì cái chuyện đời không có kể cho nó, không có chấp, chúng ta phải chấp nhận nó mới trôi qua được. Còn chúng ta không chấp nhận không có bao giờ nó trôi qua. Chúng ta ôm giữ lấy cái chuyện dơ giấy thì những cái chuyện dơ giấy đó nó sẽ làm cái phản động lực và nó gây thêm, nó làm xáo trộn, cũng khác như là bọt nước lên rồi nó làm cái nước mình ô trượt, tâm thần ô trượt, không có đúng được. Chúng ta chấp nhận tôi đúng, kiếp trước tôi làm sai, kiếp này tôi mới bị đày như vậy, thấy không? À, kiếp trước tôi sai, kiếp này tôi mới thấy cái khổ tâm này. Kiếp trước tôi đã làm người ta khổ, bây giờ người ta vậy xéo tôi rất đúng, không thì tôi sửa cái đó thì tôi vượt qua. À, cái kiếp trước tôi biết tôi không có tụ họp được, tôi bị phân tán, bây giờ tôi gặp người đó tôi mến thương, tôi biết tôi thích giác, nhưng mà tôi vẫn cố tu để tôi độ tôi đối phương, cho tôi vừa có thương đối phương nhưng nó cũng một thời gian ngắn rồi tan rã, nhưng mà tôi độ phải kiềm giữ tới lúc đó nó vẫn qua, những cái thanh điển nó phải tụ trở về lại với mình. Thành ra cái khối điển quang thanh điển của người tu đằng này nó càng ngày càng nới lại và nó hòa cảm với tự nhiên, cho nó không có bị kẹt, không có bao giờ bị kẹt. Cho nên những người học giả tu ở đằng này, một mặt tôi học ở đời, rồi ban đêm tôi công phu tôi lại học về điển, tôi học triết lý, bộ đầu tôi nó được mở, thanh khí điển được hòa cảm với cơ thể của tôi làm cái chuyện hữu ích cho bản thể, khai thác tức tận cùng về phần kiến thức của tôi. Để chi? Để ảnh hưởng tất cả mọi người khác. Hỏi tôi làm việc lớn hay làm việc nhỏ? Đương nhiên tôi là người làm việc lớn, nhưng mà tôi không có phô bày, tôi không có quảng cáo, thấy không? Sau này mà tôi đoạt được rồi, đời đạo minh cảm rồi, tôi nói đâu có người ta nghe là ảnh hưởng cho họ, giúp họ. Mà tôi minh bạch rằng không có lợi dụng cái này để làm giàu, họ không có lợi dụng cái này để hiếp đáp thiên hạ, không có lợi dụng cái này để củng cố địa vị. Nào, tôi là họ, họ là tôi, trong cái tình thương chung của trong vũ trụ, trong một chứ không có hai. Nhưng mà vì sự sai lầm nào đó, họ sự sáng suốt của họ hướng về hướng nào thì họ bị kẹt về hướng đó. Bây giờ chúng ta cố gắng tu để đem cái sự sáng suốt ảnh hưởng họ trở về cái điểm chân chánh, khởi điểm của họ từ ở trên thiên học xuống thế gian, thì lúc đó
xung quanh chúng ta không còn một người thù, và xung quanh chúng ta đều là bạn tốt. Thấy không? Phật pháp vô biên mà nơi nào lại không có Phật. Đợi tôi qua Ấn Độ kiếm Phật. Ha?
Đốt cây nó qua là thổ. Tiên nó thuộc hỏa. Kim thuộc phổi. Kim thuộc hỏa, bảo tử thuộc thổ, kim mộc, nó đốt nó ra thì nó phá ra hỏa hả? Mà nhưng mà cái gan với cái tim hai cái nó liên kết với nhau, cho nên cái gan mà động á, giận người ta đó, nó cũng như cây mà thuộc như mộc á, thì động á, cái tim nó phải động. Cái quả này nó rung cây, gió nó thổi thì cái tim, cái quả nó bốc, nó phát rồi nó tóe ra, nó làm tim đập. Khi mà mình giận người ta nó đập kia lắm, cái gan động cái tim nó đập, rồi một chặt cái nước mắt nó chảy ra, cái nước ở trong cái gan nó xông ra. Thấy không? Cho nên cái tim là thuộc về quả này, cái phổi là thuộc về kim này, cái gan là thuộc về mộc, bao tử thuộc về thổ, cái thận thuộc về thủy. Mà bây giờ mình tu năm cái này á, nó quy nguyên về cái đường lối của nó không có tụ. Tại sao bắt làm pháp luân? Làm pháp luân thét rồi đó, thì tất cả nó đều quy nguyên. Quy nguyên nó thanh thản rồi, nó không có giận dữ nữa. Kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Bộ phận nào làm việc theo bộ phận đó, cho nó không có cái này động với kia, cái kia động với cái nào. Cho nên cái